Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư trụ trì chùa Hải Ấn, kính thưa toàn thể hội chúng có mặt trong buổi chiều hôm nay. Hôm nay là chiều mùng 7 tháng 7 năm Ất Mùi. Chúng ta đang ở trong mùa Vu Lan báo hiếu. Cái mùa để những người con Phật tưởng niệm về cha và mẹ. Ở trong cuộc sống này, đã là con người thì không ai không có cha mẹ hết, chỉ trừ Lộng Tề Thiên Đại Thánh là không có thôi. Chỉ trừ Tề Thiên Đại Thánh là không có cha mẹ. Còn ngoài ra, ngồi ở đây ai cũng có cha có mẹ. Tề Thiên Đại Thánh là từ đâu sanh ra quý vị? Quý vị biết ai sanh ra Tề Thiên Đại Thánh không? Từ cái gì? Ai sanh ra Tề Thiên Đại Thánh? Một cái cục đá ha? Không phải. Ngô Thừa Ân sanh ra Tề Thiên Đại Thánh. Ngô Thừa Ân mới sanh ra. Ông Ngô Thừa Ân, ông viết ra Tiền Tây Du Ký, ông mới đặt ra Tề Thiên, chứ còn không có, không lấy đâu ra, làm gì có Tề Thiên. Mỗi con người sanh ra đều có cha và mẹ. Và có thể nói, trong tất cả những thứ tình cảm trên cuộc đời này mình đã nặng mang, mình đã mang, thì có lẽ không thứ tình cảm nào bằng mẹ của mình. Cha mình cũng thương con giống như mẹ, chứ không phải là không có. Nhưng mà cái thứ tình cảm nó vừa đẹp, nó vừa ngọt ngào, mà nó vừa thâm trầm, nó vừa sâu lắng nhất có thể nói đó là mẹ. Khi mình lớn lên, mình trưởng thành và mình đi xa, mình đi mỗi ngày một xa, mỗi ngày một lớn lên. Mẹ mình thì ngồi ở nhà mỗi ngày một già đi, và mình nghĩ như vậy á là mình sẽ trưởng thành và mình sẽ xa mẹ mình. Và như vậy mình nghĩ rằng đối với mình, khi xa mẹ thì có thể là mình quên, mà quên rất nhanh đó. Những người trẻ mà khi xa gia đình quên nhanh lắm. Vì sao? Ở nhà có cha có mẹ, nếu có anh chị là còn nữa, là rất nhiều người quản lý mình. Phải ăn như thế nào, phải mặc như thế nào, phải đi làm sao, phải học như thế nào. Nhưng cái cảm giác tuổi trẻ khi ra khỏi bàn vòng tay của mẹ rồi là cảm thấy sung sướng. Sung sướng gì? Được tự do. Mình sẽ rất nhanh quên cái gia đình của mình, và mình rất dễ nhanh quên cái tình cảm của mẹ. Và mình hầu như mình không nhớ. Không nhớ hoặc là có thể là không biết nữa. Cái cảm giác mẹ ngồi ở nhà lo lắng và chờ đợi mình như thế nào. Cho nên là dẫu mình có đi khắp vòng quanh quả đất tròn, người mong con mỏi mòn thì chỉ có ai? Chỉ có mẹ mình thôi. Chỉ có duy nhất mẹ. Chúng tôi từ nhỏ, bản thân chúng tôi từ bé, chúng tôi hầu như không sống gần mẹ. Từ nhỏ chúng tôi phải ở với nội từ rất là sớm. Và lớn lên một tí nữa đó thì đi vào chùa. Chúng tôi nghĩ rằng là sao? Người ta ví dụ như là con lớn lên 18, 15 tuổi hay lớn hơn nữa đó, nó mới đi xa đó, thì có lẽ lúc đó mẹ mới đau xót, tức là mới tập thích nghi với cái hoàn cảnh xa con. Còn mình, bản thân chúng tôi hồi đó, tôi nghĩ làm sao? Từ bé mình đã sống xa mẹ mình rất là nhiều, thỉnh thoảng về sống gần bà vài ba tháng, nhiều lắm 1-2 năm rồi lại đi xa. Chúng tôi may mắn sanh ra là một hạt giống quý, tức là một cháu nội trai cái duy nhất à. Cho nên nội chúng tôi lúc nào cũng muốn đem chúng tôi về nuôi. Do đó cho nên về sống với mẹ không được bao lâu rồi lại đi về nội sống. Lớn tí nữa thì lại đi vào chùa. Nhưng khi vào chùa chúng tôi nghĩ là mình đã quen sống với nội và đã xa mẹ mình rất là sớm. Có lẽ là cái chuyện xa mình có lẽ nó cũng là dần dần mẹ sẽ quen. Nhưng mà thật sự không phải vậy. Vợ chồng mà xa nhau 3 năm, 5 năm không gặp nhau thì sao? Là coi như là mất. Có đúng không ạ? Vợ chồng 3 năm, 5 năm, 10 năm không gặp nhau là coi như đường ai nấy đi. Nhưng cái người 5 năm, 7 năm, 10 năm mà mỗi đêm, mỗi cầu nguyện cho con, mỗi lo lắng cho con, có thể nói là nhất là mẹ mình. Bóng mẹ vào ra lối ngõ quen, tóc sương dần xóa tóc màu đen, nhớ ai ra nhẩm lời kinh nguyện, đêm nổi khuya nổi niềm khuya một ngọn đèn. Chỉ có duy nhất mẹ mình mới có điều đó. Một tình cảm có thể nói là mình có đi xa đến bao nhiêu năm mẹ cũng mòn mỏi, cũng chờ đợi. Chỉ có một duy nhất thứ tình cảm đó thôi. Chúng tôi đi xuất gia, có lẽ nói là trước chúng tôi có nhiều người đi 10 năm, 15 năm mới được về thăm nhà. Chúng tôi cũng thấy cũng có. Nhưng mà bản thân chúng tôi ngày xưa thì gần 7 năm. Gần 7 năm. Từ bé chúng tôi đã sống xa mẹ và tiếp tục xa mình đi xuyên suốt gần 7 năm trời. Mình nghĩ có lẽ là mẹ mình đã thích nghi, đã quen dần với cái cảm giác xa con. Nhưng có một lần chúng tôi về thăm nhà. Năm đó cũng chừng khoảng là 9 năm, chúng tôi đi xuất gia cũng chừng 9 năm thì chúng tôi mới có một lần thứ hai về thăm nhà. Về ngồi nói chuyện thì có một cái chú nọ, chú có một đứa con trai, nó cũng vừa phát tâm đi xuất gia. Chú hỏi chúng tôi rằng là ngày xưa thầy đi xuất gia bao lâu thầy mới được về thăm nhà? Chúng tôi nói khoảng chừng nó 7 năm. Hai thầy trò ngồi nói chuyện với nhau như vậy. Mẹ chúng tôi đi ngang, bà nói sao không? Mẹ chúng tôi mới nói thầy tính bị sai rồi. 6 năm 8 tháng mười mấy ngày. Chúng tôi nói quý vị là chỉ dám nói sau lưng mẹ chúng tôi rằng là lúc đó tim mình bị nghẹt, mình cảm giác mình đau, mình không thở được. Tức mình thì mình đi miệt mài. Bản thân ai lớn lên cũng vậy, công danh, sự nghiệp, quý vị ngoài đời, tình yêu, gia đình, bao nhiêu thứ nó phủ vây quanh hết rồi. Bao nhiêu thứ, chưa kể rồi khi đó nó còn bao nhiêu thứ lo toan phiền muộn trong cuộc sống, nó làm chi phối hết. Mình quên mất mẹ mình. Bản thân chúng tôi vào chùa cũng vậy, mình nghĩ mình tu thật là tốt, mình học thật là tốt, mình làm việc Phật sự thật là tốt, đó là cách thiết thực nhất để báo ơn cho mẹ mình. Nhưng mà có đôi khi mình làm, có đôi khi mình ngẫm nghĩ lại, khi mẹ chúng tôi nói điều đó, chúng tôi cảm thấy mình có tàn nhẫn quá không? Mình cắm cúi mình làm mãi. Tuy mình đi con đường đó, mình làm việc đó là việc mẹ từng mơ ước, mẹ luôn mong mỏi, nhưng nỗi đau, nỗi nhớ, tình thương mẹ dành suốt những năm tháng đó, khi gần cuối cuộc đời mẹ chúng tôi vào ở gần, lúc đó bà mới tâm sự rằng bà nó 3 năm đầu thì mỗi đêm nằm là khóc. Cái mỗi đêm dần dần quen, nhưng mà cứ hễ đêm nằm khóc, không khóc nữa nhưng mà xót xa, nhớ, nhớ đến người con của mình. Cho nên trên cuộc đời này, có lẽ trong tất cả những thứ tình cảm nào rồi cũng nhạt phai, thứ tình cảm nào rồi cũng sẽ bội bạc lẫn nhau, nhưng cái thứ tình cảm của mẹ dành cho con là thứ tình cảm duy nhất không bao giờ mất. Và dẫu bản thân mỗi chúng ta tốt với mẹ hay không tốt với mẹ, mẹ có thay đổi không ạ? Có không? Bây giờ mình sanh ra mình đầy đủ tay chân, mẹ vẫn thương. Nhưng sanh ra không đầy đủ, mẹ có thương không? Có thương không ạ? Sẽ thương nhiều hơn. Mình tốt, mình biết phụng dưỡng cha mẹ thì cha mẹ sẽ thương mình rồi. Nhưng nếu mình không tốt với mẹ, mình trái khuấy, mình nghịch tử, mình là đứa phá gia chi tử, mẹ có thương không? Mẹ vẫn thương như thường. Cho nên có những đứa con, có nhiều người đến thư với chúng tôi thế này: con của con nó quá phá, nhà bây giờ là không còn cái gì để phá nữa, thì nó mới đi chôn của người khác. Nó chôn của người khác thì bị bắt bỏ tù, mà bắt bỏ tù thì hàng tháng phải đi thăm. Mà quý vị biết đi thăm nuôi nó cực cơ cực, sáng sớm phải đi, phải mua vé trước sáng sớm phải đi. Mà đi thăm nuôi, thật sự ra những người đến đi thăm nuôi, đi vào nơi đó thăm nuôi, không ai có cái gì hãnh diện hết. Đó là một sự chua xót. Nhưng mà mẹ vẫn đi, vẫn lo hàng ngày tảo tần, đi bán từng ổ bánh mì, có đôi khi đi bán từng tờ vé số để dành tiền làm gì? Cuối tuần, cuối tháng để được đi thăm con. Kiệt hết cả sức. Đến than với chúng tôi. Chúng tôi nghe, mình nhìn cảm giác một người mẹ mà đi lo lắng cho con như vậy. Chúng tôi mới nói khuyên như thế này: thôi, nó đã lớn rồi, nó phải chịu trách nhiệm về hành động của nó, cứ để như thế, nó sống. Còn bản thân của cô thì cô cứ lo đi, lo cho thân của mình, lo cho bệnh của mình. Nhưng mà cô chỉ nói có một câu thôi, cô nói đúng rồi, nó là đứa không ra gì, xã hội này không bao giờ chấp nhận. Nhưng nó là con của con không bỏ được. Không có thứ tình cảm nào như vậy hết. Bạn bè mình quý người ta, người ta mới quý lại. Vợ chồng cũng vậy, mình thương người ta mới thương lại. Nếu mình không thương, người ta bỏ người ta đi luôn à. Nhưng mà mẹ mình, dẫu mình có bội bạc, mình có bất hiếu, mình thành kẻ không ra gì, mình là kẻ tật nguyền xấu xí đến đâu, mẹ vẫn thương, mẹ vẫn dành cho mình thứ tình thương rất lớn. Dẫu mình có đi xa đến đâu, và dẫu mình có lớn đến đâu, trong mắt mẹ mình vẫn nhỏ nhoi, đáng thương và cần sự lo lắng chăm sóc của mẹ. Đó là thứ tình thương duy nhất. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau cái đề tài chủ đề là mẹ tình thương duy nhất. A Di Đà Phật. Khi mẹ chúng tôi còn sống, có lẽ những cái thứ mà chúng tôi nói với quý vị đây, đối với chúng tôi nó rất là sâu sắc, nhưng mà lúc đó nó không có nhiều dấu ấn như bây giờ, nó không có nhiều cảm nhận chua xót như bây giờ. Chúng tôi ở trong chùa và chúng tôi đi xa gia đình rất sớm, và chúng tôi ý niệm được nhiều thứ lắm. Khi sống trong tập thể, sống tự lập cho bản thân mình, chúng tôi cảm nhận được cái thứ tình cảm của mẹ nhiều lắm. Quý vị biết rằng là như ni sư ở đây ở chùa biết, sống trong chúng mỗi lần mình bệnh là những lần mình có thể nói là mình nhớ mẹ mình nhiều nhất. Thậm chí có những người không tu được vì bệnh, không vượt qua được là ta có thể không tu được. Khi bệnh ở trong chùa, mình sẽ được xếp nằm vào một góc. Cái ưu tiên, mình có được hai quyền ưu tiên rất lớn khi bệnh ở trong chùa. Thứ nhất là không làm gì hết. Thứ hai là được ăn cháo trắng với lại muối tiêu, hai thứ. Đó là hai quyền ưu tiên ở trong chùa khi bị bệnh. Khi chúng tôi đây là bản thân chúng tôi mới nói về những căn bệnh nhẹ nhẹ thôi, cho nhiều người huynh đệ chúng tôi bệnh quá nặng và bệnh ly bì, có nhiều người không tu được. Khi cái cơn sốt, cơn cảm sốt, cơn sốt nó vật vã mình mơ mơ hồ hồ, lúc mình nóng, lúc mình lạnh, và lúc mình nhạt miệng, mình thèm có những món bánh, có những món thức ăn có của mẹ mình làm, nhưng mà lúc đó hoàn toàn không có. Nếu mình không đủ đứng vững, sẽ không đứng được. Bản thân chúng tôi khi mình sốt á, đến nỗi mà khi mình sốt không biết sao mình lại nhớ đến mẹ mình, mình thèm có món cháo mẹ mình, đến nỗi mà nghe cả cái mùi của nó nữa, trong cái cơn sốt lơ mơ của mình nhìn thấy. Và hầu như mỗi ngày huynh đệ đến thăm mình được một lần và hỏi thăm sao, khỏe không, ăn gì chưa, uống thuốc chưa, có đau đầu không, có cảm sốt không, vân vân, rồi hết. Chỉ quan tâm đến nhau kiểu thế thôi. Còn nếu như mình ở nhà, đó là cơ hội để cho mình làm nũng, làm khổ mẹ. Đến lúc đó mình mới thấy là những cái tật làm nũng ở nhà của mình, đó là những lúc mình làm khổ mẹ mình nhiều nhất. Và lúc đó mình hiểu được tình cảm của mẹ nó lớn lao như thế nào. Mặc dù chúng tôi từng đi xa, từng vượt qua những căn bệnh, tự vượt qua, và mình thấm thía được cái sự chăm sóc, cái tình cảm của mẹ nó lớn lao như thế nào. Nhưng nếu ai chưa từng mất đi mẹ thì sẽ không thấy rằng là cuộc đời mình mất đi một, nó bị mất đi một khoảng trống mà không có gì lấp đầy được. Lấp đầy được. Chúng tôi khi mẹ chúng tôi còn, những năm tháng đó, thỉnh thoảng một năm chúng tôi đi về quê chúng tôi giảng một lần, các chùa mà đó mời. Thường thường trước khi về chúng tôi gọi điện trước cho mẹ chúng tôi một tuần hoặc 10 ngày là báo là hôm đó là thầy về. Thì chúng tôi nói quý vị là y như rằng hai ngày mà cận ngày về, hoặc là cái tối hôm đó sáng hôm sau về, là không bao giờ ngủ yên được với mẹ chúng tôi hết. Nếu là về giảng nhằm mùa đông thì trước đó 2-3 ngày thế nào mẹ chúng tôi cũng gọi là về nè, mang theo nào là khăn nè, mang theo áo ấm nè, mang theo vớ giày nè, sợ bị lạnh. Tối hôm đó mà sáng hôm sau sẽ lên máy bay đi về, đi máy bay á, chứ phải đi bằng xe đâu. Thì thế nào cũng gọi điện hỏi thăm là sáng mai về ăn món gì. Khi quý vị mất đi mẹ rồi, quý vị về căn nhà đó, và quý vị nếu quý vị chuẩn bị lên đường trở về quê, quý vị cảm thấy nó hụt hẫng. Mình còn mẹ mình cái gì cũng tươm tất hết, từ cái ăn đến cái mặc đến mọi thứ. Còn khi mẹ mình không còn nữa rồi, tất cả nó lạnh lẽo, nó cô đơn. Hồi đó mỗi lần đêm tối hôm đó thế nào cũng gọi điện là sáng mai về thì ăn cái gì. Rồi quyết định ăn món gì đó, nhưng mà chưa xong đâu, đến lúc gần đi ngủ rồi gọi điện lại, thôi đừng ăn món đó nữa, món đó mùa này ăn nóng dữ lắm, để mẹ đổi món khác mẹ nấu. Mà quý vị biết rằng là chỉ cần đặt chân xuống sân bay thôi là tới tấp gọi điện thoại hỏi thăm, hối đi về nhanh ăn chứ không là nó nguội. Nếu mình ai mà hiểu nỗi lòng của mẹ thì đó là một điều hạnh phúc. Chúng tôi nói thật. Nhưng mà có nhiều người không hiểu, đôi khi bực dọc. Cái gì đó mà gọi điện liên tục, cái gì đâu mà hỏi han liên tục, lo lắng. Nếu ai hiểu, mà khi mình còn những điều đó, mình nhận một điều, mình cảm nhận một điều, đó là hạnh phúc đó. Trên đời hạnh phúc nó đơn giản lắm. Nó đơn giản lắm. Và có đôi khi mình đang có hạnh phúc đó, nhưng mình không nhận ra. Mình còn mẹ mình, có hạnh phúc không quý vị? Hạnh phúc không? Có không ạ? Còn mẹ là một điều hạnh phúc. Dẫu quý vị lớn đến đâu, quý vị 80 tuổi, quý vị 60 tuổi, quý vị 40 tuổi, nhưng mà còn mẹ là một điều hạnh phúc. Vì sao? Sổ mũi nhức đầu, ai chỉ cần nghe báo mình biết là mình đang bệnh là thế nào, có điện, nếu biết gọi điện thoại là sẽ gọi điện thoại hỏi han tới tấp. Không có điện thoại thì chạy đến thăm, là sẽ mua món này, sẽ mua món kia, biết mình thích món gì mua cho mình món đó. Mẹ bao giờ không? Nhưng nếu không còn mẹ nữa, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Những người còn trẻ lớn lên, đến một lúc nào đó cũng sẽ có vài người mua những món đó cho mình, nhưng mà không mua cả đời được đâu. Mua cả đời cho mình, chứ có mẹ mình mua thôi. Có anh nào đó anh mua cho mình, chẳng qua là anh mua là lúc nào đó thôi. Khi tình cảm nguội lạc rồi, nó cũng mất hết. Cho nên mẹ là duy nhất. Bốn phương trời con tìm kiếm đã nhiều, nhưng không có một tình yêu của mẹ bao giờ có. Khi mẹ chúng tôi vào sống ở gần, mặc dù chúng tôi đã 40 tuổi, nhưng mà luôn luôn, kể cả những người Phật tử chúng tôi, cả những người đệ tử chúng tôi, nhưng mà không bao giờ quan sát mẹ chúng tôi hết. Mặc dù bà bệnh, đồ ăn chúng tôi bưng lên, bưng xuống còn nguyên, bà biết rằng là hôm nay chúng tôi mệt, hoặc là món đó chúng tôi không thích, chúng tôi ăn quá nhiều, ăn nhiều quá có đôi khi nó ngán. Và hầu như bà là người để ý nhiều nhất. Chúng ta lớn lên, mỗi người rồi sẽ ra đi. Ai rồi cũng sẽ ra đi để lập cho mình một sự nghiệp riêng. Chúng ta mãi mê làm tất cả những điều đó, và tất cả chúng ta đều sẽ quên và lãng quên. Lãng quên rằng sau lưng mình còn có một thứ tình thương rất là lớn, đó là mẹ của mình. Mẹ bao giờ cũng muốn rằng là sao? Tay của mình dài ra đủ khả năng ôm đến con mình. Bao giờ cũng muốn dài tay ra ôm lấy con mình, cũng muốn bảo vệ con mình. Tất cả những mẹ luôn luôn muốn rằng mưa, gió, nắng, bão tố, tất cả mọi thứ nó đừng làm khổ con mình, tất cả mọi người đừng ai làm hại con mình. Mẹ là như vậy, thương và luôn luôn, luôn luôn muốn bảo vệ. Có đôi khi nếu như cái sự quan tâm, cái sự bảo vệ đó mà chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu, chúng ta cho đó là một sự phiền phức, một sự rầy rà. Hãy trân trọng những, nếu ai đang có một sự quấy rầy đó, đang có một sự quan tâm đó, hãy trân trọng. Một ngày nào đó nó không còn nữa rồi. Quý vị cảm thấy mình lạc lõng lắm, cảm thấy cuộc khi không còn mẹ mình nữa, mà khi mình nhớ lại cái sự chăm sóc của mẹ ngày xưa với cái hoàn cảnh ngày hôm nay, mình cảm thấy mình bơ vơ. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi đặt chân về nhà, chúng tôi nói quý vị lạnh ngắt. Khi mình đi, mình cũng tự mình sắp xếp mình đi. Về muốn ăn uống cái gì thì tự mình sắp xếp lấy, không ai lo hết. Trên mỗi năm khi đến ngày giỗ của mẹ chúng tôi, đó là những ngày chúng tôi cảm thấy buồn nhất. Vì sao? Mỗi khi mình đặt chân về nhà, nếu mẹ mình còn thì thế nào, đêm hôm đó và sáng hôm sau thế nào, mẹ cũng hỏi ăn cái đêm hôm trước thế nào, cũng hỏi ăn món gì, mà về đến nơi thế nào cũng hối hả tới tấp, nhắc nhở mình phải về ăn, ăn món này, ăn món kia, về ăn dăm bảy bữa. Mà cảm thấy có những món gì ăn đi ăn lại nhiều lần, cảm thấy mình sợ rằng mình sẽ ngán ngẩm, mình không muốn ăn nữa đó, thì mẹ thế nào cũng tìm cách đổi món cho mình. Khi thời chúng tôi chưa nhận chùa, còn ở chúng thì về thường ở nhà thì ở được thăm, về chúng tôi về thăm nhà độ một tuần. Thường khi về thăm nhà một tuần, chúng tôi thường không đi đâu hết. Chúng tôi hiểu rằng là mẹ mình nhớ mình rất là nhiều, cho nên về một tuần, ban ngày chúng tôi có thể đi thăm bạn, thăm bè, thăm bà con vậy đó, cho tối chúng tôi về, chúng tôi ở nhà. Mẹ chúng tôi thì có thói quen bà ngủ sớm lắm, tầm 9-10 giờ là bà đi ngủ. Thì trước khi đi ngủ bao giờ cũng chạy ra hỏi ngày mai thầy ăn cái gì, trưa mai ăn cái gì, tối mai ăn cái gì, bao giờ cũng vậy. Về ở 7 ngày là uống đúng y như rằng bây giờ mẹ chúng tôi mất, về ví dụ đến ngày giỗ về lo cho bà, mình về đến lúc đói tự một là kêu đệ tử nó đi mua đồ về cho mình ăn, còn không thầy trò tự dắt nhau đi ăn. Còn nếu không nữa phải nhờ những người em út của mình, những người em út của chúng tôi, mặc dù gia đình chúng tôi đi xuất gia gần hết á, kể cả các sư cô đi nữa cũng phải nhờ người khác, mình phải nhờ người ta mới làm. Nhưng mẹ mình không, mẹ biết rằng mình sẽ thích cái đó, cần cái đó, mẹ sẽ làm cho mình. Đi đâu mình hứa 8 giờ mình về, 9 giờ mình về, trễ chừng 15 phút về thế nào cũng bị mẹ cằn nhằn. Khi mẹ còn sống, cái sự cằn nhằn đó mình cảm thấy là gì? Mình cảm thấy là khó chịu, cảm thấy bực bội, cảm thấy ràng buộc. Nhưng mà không đâu. Đến một ngày nào đó đi về không lấy ai cằn nhằn nữa, không còn ai quan tâm nữa, mới thấy rằng mình đã mất đi một thứ tình thương rất là lớn. mỗi chúng ta sinh ra đều có cha và mẹ, và thứ tình thương của mẹ là thứ tình thương nó ngọt ngào, dễ nhận thấy lắm. Thấy giải nước trong tưởng mẹ già, một đời tuôn chảy giữa trầm xa. Nếp một cò càng thơm trên bếp lửa, miếng lau thêm ngọt dưới trăng tà. Mẹ một là một tình cảm nó chảy dài như suối nguồn. Thấy giải nước trong tưởng mẹ già, một đời tuôn chảy giữa trầm xa. Mẹ là một thứ tình cảm như nước chảy, từ trong nguồn nó chảy ra là nguồn của các sông suối, nó chảy tưởng không bao giờ cạn. Và mẹ mình là ngọt ngào như xôi nếp một, như đường mía lau, nó ngọt như vậy. Cái tình cảm đó nó ngọt ngào lắm, mà không có một thứ tình cảm nào qua được. Có đôi khi mẹ còn sống, cái sự quan tâm đó nó quan tâm quá kỹ. Cái sự quan tâm của mẹ là sự quan tâm quá kỹ, quá vồ vập, quan tâm mà phủ vây hết. Nếu một người con mà không tỉnh táo, không nhận diện ra được, dễ cho đó là một sự ràng buộc, một sự bực bội lắm. Chúng ta dễ hiểu nhầm lắm. Nhưng nếu ai đang có một sự quan tâm đó, hãy trân trọng, hãy trân trọng những điều đó. Đừng cho đó là một sự ràng buộc, đừng cho đó là một sự gọi là không quan trọng. Có đôi khi mình 40 tuổi, mình 50 tuổi, mình 60 tuổi nhưng mẹ vẫn quan tâm mình như một đứa trẻ con. Mình đừng cho đó là một điều vô ích. Dẫu có đôi khi bực bội, cũng có đôi lúc quan tâm quá vồ vập, quá nhiều thứ, nhưng phải bình tĩnh lại. Đó là sự, cái quan tâm đó xuất phát từ đâu? Từ tình thương. Tình thương. Đến một lúc nào đó mình làm cha, mình làm mẹ rồi mình cũng thế. Con mình có lớn bao nhiêu đi nữa, trong mắt của mẹ chỉ là một đứa trẻ con, cũng cần che chở, vẫn cần thương yêu. Chúng ta có quyền phụ đẩy, chúng ta có quyền quên lãng, nhưng mà mẹ không bao giờ quên. Và tình cảm mẹ dành cho mình không bao giờ dứt hết. Không bao giờ dứt. Nếu như lễ Vu Lan này ai đó đang còn mẹ, ai đó đang còn cha, hoặc còn một trong hai người, chúng tôi luôn luôn khuyên mọi người hãy nói một câu rằng là: cha ơi hoặc là mẹ ơi, con thương mẹ rất nhiều. Hãy nói lên một câu đó. Câu đó có dễ nói không quý vị? Dễ nói không? Nó thật đi, nó thật thà là câu đó dễ nói không? Dễ không? Ai nói cười làm thinh không nói. Chúng tôi nói thật, một câu nói đó rất ý nghĩa và rất nhiều lợi ích. Chúng tôi tin rằng cha mẹ mình nuôi mình lớn lên có lẽ không cần gì nhiều, chỉ cần một câu nói đó. Có thể nói rằng là cảm thấy mãn nguyện. Đây, một số người đã làm cha làm mẹ ngồi đây. Nếu con mình nó nói một câu đó với mình, thì có thể là sao? Có thể ngày mai mình chết đi, mình cũng cảm thấy mình vui. Tại sao một câu nói nó mang đến nhiều lợi ích như thế mình lại không nói? Đơn giản thôi mà. Dẫu rằng rất khó, nhưng mà câu nói đó chúng ta có thể nói là, chúng ta có thể nói một điều rằng nếu như người ý niệm được, ý thức được câu nói đó nên nói, và đó là trách nhiệm chúng ta phải nói những câu nói đó. Vì sao? Ai cho mình cái gì mình thường nói sao? Cảm ơn, đúng không? Người ta cho mình một tí xíu gì mình phải nói một câu cảm ơn. Sao mẹ mình cho mình nhiều ít ạ? Quá nhiều. Sao không nói được câu đó? Nói một câu để tỏ lòng hàm ơn chứ. ơi, mẹ ơi, con thương cha mẹ rất là nhiều. Có lẽ không món quà nào nhiều bằng câu nói đó. Nhưng mà mình thường nói câu nói đó, mình thường nói khi nào? Nói khi cầm ba nén hương lên nói. Nói lúc cha mẹ không nghe được nữa. Mà không nghe được nữa nói là vô ích. Chúng ta hãy tập bày tỏ tình cảm đối cha mẹ mình. Mình nói mình thương bạn bè mình quý bạn bè mình, hoặc là nói mình thương một ai đó, mình nói sao dễ dàng thế? Tại sao mẹ mình, cha mình không nói được? Ai đó có thể làm một hành động ý nghĩa hơn, có thể mua một món quà, mua một bó hoa về tặng cho cha, cho mẹ. Nhưng nếu ai không có khả năng, không có thể làm được một điều gì đó, hãy nói một câu rằng là con thương cha mẹ rất nhiều. Cha mình có đôi khi mình nói thì ông sẽ nói sao? Tình cảm của cha thì thường thường giấu kín lắm, ít khi nào lộ ra lắm. Nếu mà cha quý vị còn, quý vị khi đến nói câu này, ông sẽ nói câu sao? Mày học câu này từ đâu rồi? Mặc dù rất là sung sướng nhưng mà nói câu đó. Nhưng mà mẹ mình thì sao? Mẹ mình thì dễ chịu lắm. Khi nói câu đó, tôi tin rằng tất cả những bà mẹ đều sẽ như thế nào? Sẽ bật khóc khi con nói điều này. Dẫu con mình nó nhỏ 5-6 tuổi nó nói câu đó, mình cũng xúc động. Hãy làm việc đó. Hãy làm việc đó. Đừng để một ngày cha hoặc mẹ không còn nữa, nói là muộn màng rồi. Chúng tôi khi mẹ chúng tôi còn sống á, thì thường thường lâu lâu đi đâu về, bà hãy cằn nhằn chúng tôi: thầy đi đâu đi hoài. Tức là cuối cuộc đời khi bà bệnh nặng, bà vào bà ở gần chúng tôi, bà muốn ở gần. Mà chúng tôi thì Phật sự, tôi đi suốt à. Chúng tôi hay nói đùa, chúng tôi nói là con trai mẹ có đi nhiều, đi đến đâu, nhưng mà mẹ bây giờ con trai cũng thương nhất hết. Chúng tôi thì thường hay nói câu đó với bà. Nhưng mà bà nhiều khi bà nghe bà rất là vui, chúng tôi hiểu khi nói câu đó bà rất là vui. Nhưng mà ngoài miệng bà cứ nói sao? Ông đi giảng pháp riết rồi khéo miệng, nói khéo. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mà thực sự ra câu nói đó có thật lòng hay không mẹ không quan trọng, mẹ không cần thiết. Nhưng khi con nói những câu đó, mẹ cảm thấy hạnh phúc. Mình nói những câu đó đối với người khác, người ta sẽ xét nét rằng mình có nói thật hay không. Mình nói thương ai đó, người ta sẽ lo lắng, người ta sẽ suy xét rằng mình có nói thật hay không. Nhưng mà mẹ mình không bao giờ. Không bao giờ. Cho nên có lẽ là người ta nói là lừa ai cũng khó, chỉ lừa cha mẹ mình là dễ nhất. Có đúng thế không ạ? Không có gì sướng bằng lừa cha mẹ hết. Tại vì sao? Lừa cha mẹ là dễ nhất. Vì sao dễ? Vì thương quá nhiều. Mà thương nhiều thì sao? Thương quá nhiều mù quáng, không nhìn ra. Dưới mắt người mẹ, tất cả những đứa con đều tốt hết. Dưới mắt người mẹ, tất cả những đứa con của mình đều đẹp hết. Không có đứa nào xấu. Con người mình là thường vậy mà. Thương người thì thương cả đường đi, ghét người ghét cả tông chi họ hàng. Mẹ mình cũng là một người bình thường thôi mà. Thì dĩ nhiên không tránh khỏi điều đó. Khi thương nhiều, khi thương con mình, nhìn cái gì của con cũng đẹp. Cho nên trong mắt người mẹ, những đứa con của mình không có đứa nào xấu hết. Nhân ngày lễ Vu Lan, chúng ta hãy tập nhìn mẹ, nhìn cha mình đang còn. Và đặc biệt nếu mẹ chúng ta đang còn, quý vị nên biết rằng là mình đang còn hạnh phúc. Còn mẹ là, còn mẹ là một sự may mắn, còn cha là một sự may mắn lớn hơn nữa. Còn cả cha và mẹ là có cả một bầu trời hạnh hạnh phúc. Mất đi rồi là chúng ta mất đi một chỗ dựa. Mà thường chúng ta ít khi nào nhận ra lắm. Khi nào mất đi rồi mới nhận ra. Còn khi còn hiện hữu không nhận ra được. Con người mình rất là dở ở chỗ đó. Khi mẹ cha còn thấy nó thường lắm kìa. Thấy nó thường, không thấy đó là một sự hạnh phúc. Nhưng mà khi mất đi rồi mới thấy đau khổ. Khi mẹ mình mất là mình đau khổ. Tức là gì? Khi mẹ còn sống là hạnh, là hạnh phúc. Mẹ mất là đau khổ thì mẹ còn đó là một sự hạnh, một sự hạnh phúc, một sự hạnh phúc. Hạnh phúc nó đơn giản, nó gần gũi với mình, nhưng mà thường mình không nhận ra. Mỗi chúng ta không nhận ra điều đó được. Đến lễ, ngày lễ Vu Lan, hãy về nhìn lại cha mẹ. Nhìn thật là kỹ, cho một ngày mai, một lúc nào đó, mình sẽ không có cơ hội để nhìn kỹ nữa đâu. Nếu như cha mẹ còn. Và hãy cảm nhận rằng mình còn cha, còn mẹ đây là một niềm hạnh phúc lớn lao. Hãy trân trọng. Và trên cuộc đời này, trên cả cuộc đời này, không ai, không có thứ tình thương nào bằng mẹ mình đâu. Không có một thứ tình thương nào hết. Và có thể nói đây là một thứ tình thương duy nhất. Và một thứ tình thương đó cho đi nhưng mà không bao giờ đòi lại. Tất cả mọi thứ tình thương trong cuộc đời này là trao đổi. Anh quý tôi thì tôi sẽ quý anh. Bạn quý tôi sẽ quý bạn. Chị quý tôi sẽ quý lại. Còn nếu như người ta quý mình mà mình không tốt lại với người ta thì người ta sẽ không quý nữa. Tất cả mọi thứ tình cảm trong cuộc đời này là trao đổi hết. Nhưng mẹ mình làm một thứ tình cảm một chiều, là chỉ cho đi không bao giờ đòi lại. Thứ tình cảm như vậy có lớn không quý vị? Lớn không? Lớn không ạ? Lớn, rất là lớn. Là biết nó lớn thì phải trân trọng. Nếu như đang còn thì phải trân trọng. Thứ nhất, nếu cha mẹ còn, hãy nói đến lời yêu thương cha mẹ khi cha mẹ còn có thể nghe được. Bổn phận và trách nhiệm chúng ta phải nói lên những điều đó. Chúng tôi có thể nói là trách nhiệm mình phải nói. Vì sao? Ai cho mình một cái gì thì trách nhiệm mình phải cảm ơn. Đó là tỏ ra người văn minh lịch sự là phải cảm ơn, người biết điều. Cha và mẹ đã hy sinh cả đời cho mình phải nói lên điều đó là mình thương mẹ, mình thương cha rất là nhiều. Trách nhiệm chúng ta phải nói những điều đó. Nếu như cha mẹ không còn nữa, chúng ta hãy làm. Đức Phật dặn là chỉ có làm việc công đức mới có thể giúp cho cha mẹ đã mất mà thôi. Chỉ có làm việc công đức thôi. Chỉ có duy nhất làm việc công đức mới có thể cứu giúp cho cha mẹ đã quá vãng. Vì chỉ có phước mới hóa giải được ác nghiệp. Chỉ có phước đức mới hóa giải được ác nghiệp. Mỗi người hãy làm việc phước thiện nhân cái lễ Vu Lan này để hồi hướng đến cha mẹ nếu cha mẹ không còn nữa. Nếu như cha mẹ không còn nữa. Vì làm cha, làm mẹ, ai cũng ít nhất một lần làm ác. Ít nhất đó, chúng tôi nói là ít nhất. Làm ác vì ai? Làm ác vì con. Làm ác vì con. Có đôi khi bán lừa gạt người ta chút, có đôi khi bán mắt cho người ta một tí, thấy cũng hơi quá đáng, nhưng mà vì sao? Vì nghĩ đến phải lo cái áo, cái quần, miếng ăn cho con, lo cho gia đình. Mẹ cha có đôi khi phải làm bất chấp phải làm ác. Vì miếng cơm manh áo, vì con của mình phải làm ác. Cho nên mỗi người cha, người mẹ đều có tạo ác nghiệp vì con hết. Cho nên mình, nếu mình hiểu được điều đó phải có trách nhiệm. Nếu cha mẹ không còn nữa, phải có trách nhiệm làm việc phước thiện để hồi hướng cứu giúp cho cha và mẹ nếu như những người đó không còn. Chỉ có một cách duy nhất đó là làm việc phước thiện. Làm việc phước thiện cũng không phải nhất thiết là phải có tiền, có nhiều tiền mới làm được đâu. Mình cúng dường, mình bố thí bao nhiêu đó là tùy tâm, tùy theo khả năng của mình, không ai bắt buộc phải nhiều. Mà cũng đừng thấy người ta làm phước, người ta bố thí cúng dường nhiều, mình làm ít, mình xấu hổ. Đừng có sợ những điều đó. Người ta có thể cúng 1 tỷ, mình cúng có mấy chục nghìn. Người ta cúng mấy chục tỷ, mình cúng mấy chục nghìn, bình thường, không sao hết. Nhưng mà thấy người ta làm phước nhiều hơn mình như thế đó, phải như thế nào? Cũng thấy xấu hổ không? Có thấy xấu hổ không ạ? Có chứ. Thấy xấu hổ là mình kém phước. Nhưng xấu hổ, đừng có từ cái xấu hổ đó mà sanh ra ganh ghét người ta. Đừng. Thấy người ta nhiều phước hơn mình như vậy mà người ta biết đi làm phước, mình nên quý những người đó. Đáng lẽ ta có nhiều như thế, người ta phải đi vui chơi, người ta phải đi phung phí, người ta phải đi ăn nhậu, người ta phải đi sa đà đàn điếm. Đằng này người ta biết đi làm phước, người ta có nhiều phước mà người ta biết đi làm phước, đó là điều đáng quý, trân trọng. Và mình thấy như vậy, mình học theo người ta thôi. Mình bây giờ người ta nhiều như vậy mà người ta cũng biết đi làm phước, thì người ta càng nhiều phước, phước hơn. Mình có ít, mình cố gắng để dành bòn một chút một chút, mình cố gắng mình làm để mình được như những người đó. Thấy như thế, cố gắng phấn đấu để được như thế. Chứ đừng thấy như vậy mình từ cái xấu hổ, cái tủi thân của mình sanh ra ganh ghét là không nên. Làm phước, Đức Phật không bắt buộc mọi người phải làm nhiều, không bắt buộc, mà làm bằng khả năng, bằng thành tâm của mình. Làm phải thành tâm. Một hạt gạo, một muỗng muối mình có thể làm phước được mà. Quý vị biết là ngày xưa khi chúng tôi ở trong viện là vinh đệ chúng tôi khoảng 200 người. Quý vị tưởng 200 tăng ở trong viện thì cúng dường bao nhiêu cũng cho đủ. Có cô Phật tử cô đến, cô nói như thế này: con thấy thầy nuôi chúng tăng nhiều, con ái mộ quá, con muốn cúng dường mà con không biết làm sao cúng dường, tại vì đông quá làm sao cúng cho hết được. Thầy chúng tôi nói là bao nhiêu cũng cúng hết được hết. Thì cổ mới hỏi thầy chúng tôi, hỏi là cúng bao nhiêu thì cúng hết cho tăng được. Thầy chúng tôi nói là cúng chỉ cần 200 đồng, 200 đồng bây giờ mà cho ăn mày không ai lấy, ngày xưa đó. Ông cụ chúng tôi chỉ cần 200 đồng là cúng khắp hết cho tăng của tôi được hết. Đệ tử của tôi 200 người cho cúng 200 đồng là đủ hết. Cổ hỏi trời, 200 đồng rồi sao chia cho đủ. Thầy chúng tôi nói 200 đồng ra đi mua một bịch muối về bỏ vô nồi canh nấu 200 người ăn đủ hết. 200 người ai cũng có phần hết mà. Không quan trọng ít nhiều. Tùy tâm, quan trọng là có thành tâm hay không thôi. Đạo Phật không bắt buộc làm phước phải giàu có, phải có nhiều đâu. Có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Nếu không có gì nữa, hãy đến chùa niệm một danh hiệu Phật, tụng một thời kinh, hồi hướng cha mẹ. Làm như thế có phước không ạ? Có không? Vẫn có phước. Ngày lễ Vu Lan báo hiếu này, tụng một thời kinh Vu Lan báo hiếu là được rồi. Nếu như mình không có gì hết, mà nếu ai không biết chữ nữa, không đọc kinh được thì ra đến ngồi niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ cũng được, đúng không? Chứ đừng bao giờ nói con muốn làm phước lắm mà con không có khả năng. Đạo Phật không có điều đó. Đạo Phật không có một sự phân biệt giữa kẻ giàu người nghèo, giữa kẻ có học không có học, không có sự phân biệt đó. Chỉ cần mình có thành tâm hay không, phải thành tâm, làm phải nhiệt tâm, làm hết mình, phải thành tâm đó mới được. Thì hướng về ngày lễ Vu Lan, mỗi người con mà nếu như muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ, hãy tạo nhiều việc phúc thiện. Nếu cha mẹ còn sống, hồi hướng để cho cha mẹ được được sống lâu. Cầu nguyện cho cha mẹ sớm giác ngộ Phật Pháp. Mà cái điều tối quan trọng Đức Phật nhắc nhở mình á, là cha mẹ mình còn sống mà chưa biết đến, chưa quy hướng Tam Bảo thì nên hướng dẫn cha mẹ đến quy hướng Tam Bảo. Cái điều đó là quan trọng nhất. Nếu ai có thể khuyến khích dẫn dắt cha mẹ từ không biết quy kính Tam Bảo mà hướng đến quy kính Tam Bảo, tức là thọ tam quy ngũ giới đó, thì người đó làm như vậy là tròn trách nhiệm làm con. Mới tròn trách nhiệm thôi, chứ còn công ơn thì đền trả không hết đâu. Nhưng mà tròn trách nhiệm. Nếu ai còn cha mẹ đang mê mờ chưa giác ngộ nên dẫn dắt. Còn nếu cha mẹ mình đã giác ngộ rồi thì nên khuyến tấn cha mẹ phát giữ cái tâm đó, đừng thối lui. Mình đến chùa mỗi ngày không có tiến tới đâu, mà thường thường là gì? Thụt lui không à? Do đó ai đang còn cha mẹ, chúng ta có hai cái trách nhiệm lớn lao. Thứ nhất là hãy nói lên một điều, một câu: mình thương cha mẹ, mình yêu cha mẹ, mình thương cha mẹ. Hãy nói lên cái điều đó khi cha mẹ còn nghe được. Cha mẹ hiện tiền còn mà chưa quy kính Tam Bảo, mình phải tìm mọi phương tiện, tìm mọi phương tiện để hướng dẫn cha mẹ đến với Tam Bảo. Tìm mọi cách, khéo léo tìm mọi cách dẫn dắt làm sao dần dần cho cha mẹ đến quy kính ngôi Tam Bảo. Đó là hai điều quan trọng. Còn nếu như cha mẹ đã mất rồi, thì nên làm thật nhiều việc phúc đức để hồi hướng, để mong rằng cha mẹ sẽ, để hóa giải, mong rằng hóa giải ác nghiệp để cha mẹ sớm siêu sanh về cái miền an lạc, hoặc ít ra cha mẹ cũng được thọ làm thân người. Vì thọ được thân người mới gặp Phật Pháp, mới có thể giải thoát được. Làm thân người là cái nơi có khả năng tu tập dễ hơn trong sáu đường. Trời người Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, sáu đường, thì người là cái cõi dễ tu nhất. Tại sao? Ở cõi trời thì sao? Sung sướng quá, đầy đủ quá, quên, không giác ngộ được. Atula thì sao? Nóng nảy quá. Cái cõi Atula nóng nảy chiến tranh suốt, không tu được. Ở cõi súc sinh thì luôn lo sợ. Làm con gà, làm con trâu, làm con bò, làm tất cả những con vật, quý vị thấy không? Luôn lo sợ. Nhiều người bảo là kiếp sau đừng làm người, làm chim bay trên trời cho nó vui. Làm con chim bay trên trời thì sao? Sợ ở dưới này nó cầm ná, cầm súng bắn. Ăn cái gì cũng sợ, không biết có thuốc độc hay không, có dính bẫy hay không, yên ổn thế nào hết. Làm súc sanh thì luôn luôn lo sợ. Quý vị nhìn cả những con vật nuôi của mình, xin lỗi, gần gũi như con chó trong nhà của mình, mà khi cho nó ăn, nó luôn luôn lo sợ. Nó ăn, nó luôn luôn cảnh giác, nó lo sợ người khác sẽ bắt nó. Mình chủ đến gần nó thì không sao, chứ người lạ đến nó luôn luôn lo sợ. Ở súc sanh thì lo sợ quá nhiều, không tu được. Hồi hộp lo sợ suốt, làm sao mà định tâm được. Ở ngạ quỷ thì đói khát quá độ, khổ quá không tu được, ở địa ngục càng không tu được nữa, khổ quá không thể tu được. Duy chỉ có cõi người vui thì cũng vui có không ạ? Ở cõi người vui có không? Có, vui cũng có, nhưng mà đau khổ cũng cũng có. Nhờ vậy mà tỉnh ngộ dễ. Cho nên mình hồi hướng mong muốn, cầu mong làm sao nếu mình hiểu rằng cha mẹ mình khi còn sống không tạo được nhiều thiện duyên, không kết duyên với Tam Bảo nhiều, không tạo phúc đức nhiều, mình chỉ mong muốn làm sao hồi hướng công đức cho cha mẹ nếu tái sinh được làm người. Làm người mà đầy đủ sáu căn, tức là có mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ tỉnh táo. Chứ làm người mà không đầy đủ sáu căn, hoặc sanh ra làm người đần độn thì cũng coi như là không lợi ích gì. Làm người đầy đủ sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ, làm người đầy đủ các căn để có khả năng kết duyên với Tam Bảo. Chỉ có kết duyên với Tam Bảo thì mới có cái hướng thoát ly sanh tử, mới có thoát khổ được. Còn nếu như không kết duyên với Tam Bảo, chúng ta lòng vòng đi trong sáu đường này, lên cõi trời hưởng hết phước rồi lại rơi xuống lại, rơi xuống lại rồi hụp lặng 5-7 đời gì đó, tạo chút phước, có đôi khi 5-700 đời, 5-7000 đời, tạo chút phúc đức mới lên chức được làm người. Làm người rồi tạo chút phước ở lên làm trời hết phước ở lại, rơi xuống lại. Nó cứ đi lòng vòng lẫn quẩn như thế, không biết bao giờ mới hết đau khổ triền miên. Do đó nếu ai hướng cha mẹ đến quy kính Tam Bảo, đó là một điều quý hóa nhất mà mỗi người con phải làm. Trong Phật giáo thì Đức Phật đưa ra có 3 điều quan trọng. 5 điều, chúng tôi nhắc 3 điều quan trọng. Cái thứ nhất đó là hiếu dưỡng, đó là phải tùy theo khả năng phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống. Cái thứ hai là phải làm, tức là phải tạo dựng nên cơ nghiệp tùy theo khả năng của mình. Có người thì làm thành kỹ sư, bác sĩ, nhưng có nhiều người chỉ làm thành người thợ hồ thôi, có nhiều người chỉ làm đến người thợ mộc thôi. Tức là mình phấn đấu tạo cơ nghiệp tùy theo phúc đức khả năng của mình, nhưng đừng làm những điều xấu xa để cho cha mẹ phải ô nhục vì mình. Hiếu thảo tức là làm cho cha mẹ, vâng lời cha mẹ, làm việc đạo đức để không làm cho cha mẹ phải xấu hổ về mình. Đó là hiếu thảo. Hiếu dưỡng và hiếu thảo. Cái thứ ba đó là hiếu đạo, tức là phải dẫn dắt cha mẹ đến quy kính ba ngôi Tam Bảo. Đó là hiếu đạo. Một người con có 3 vấn đề đó, chúng ta phải nhớ. Nếu cha mẹ không còn nữa, không thể dẫn dắt cha mẹ đến Tam Bảo, thì chỉ còn cách đó là làm việc phước thiện để hồi hướng. Hôm nay mùng 7 tháng 7 chúng ta đang hướng về ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Trong những thứ tình cảm trên cuộc đời này mà dễ nhận ra nhất, dễ nhìn thấy nhất, đó là tình mẹ của mình. Dễ nhận ra nhất, dễ nhìn thấy nhất, ngọt ngào dễ nhìn thấy nhất, đó là cái tình thương của mẹ. Và đó là một thứ tình thương duy nhất. Duy nhất là một tình thương vô điều kiện, một tình thương mênh mông không bao giờ cạn, và một thứ tình thương vô điều kiện, chỉ cho đi không bao giờ đòi lại, chỉ cho mà không bao giờ phải đòi lại. Cha mẹ cho con, mẹ cho con, nhưng mà không bao giờ bắt mình phải làm gì lại hết. Ai cho mình cái gì cũng tìm cách mình phải làm lại cho người ta. Cơm người khổ lắm, ai ơi, không như cơm mẹ, chỉ ngồi mà ăn. Mẹ là cho mình ăn, chỉ ngồi đó ăn, ăn xong thích thì làm, thích thì cũng như sao. Nhưng mà cơm người ta thì ăn rồi phải lo đi cày, lo đi làm để trả công lại, trả lại miếng ăn. Chỉ có mẹ là một tình thương duy nhất. Mùa lễ Vu Lan này, chúng tôi mong muốn rằng tất cả quý vị ngồi đây hãy ý niệm được điều đó. Nếu ai còn cha, còn mẹ, hoặc còn riêng cha một hoặc là mất cha còn mẹ, hoặc là mất mẹ còn cha, thì điều đó cũng là một điều may mắn. Mình còn một trong hai người đó là điều may mắn. Hãy trân trọng, hãy giữ gìn. Đó là một cái gia tài vô giá, đó là một khối tình thương mênh mông, không có thứ tình thương nào bằng hết. Và điều quan trọng là đừng bao giờ làm cho mẹ buồn khi mẹ còn sống. Cái người con có hiếu là đừng bao giờ làm cho mẹ mình buồn. Nếu ai trân trọng quý cái tình cảm này, nhớ đừng làm cho mẹ mình buồn. Cầu chúc tất cả quý vị đón một mùa Vu Lan an ổn và hạnh phúc, và mỗi người ở đây là những người con hiếu thảo để xứng đáng là đệ tử của Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh để trọn thành Phật đạo.